Đây là khóa học dự bị. Phụ nữ tốt thì thiên hạ an. Ai là người nguyện phát tâm dạy học vấn cho phụ nữ? Tập 2. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Hoan nghênh đón xem tiết mục mới này của chúng tôi, giảng về đức hạnh của phụ nữ, gọi là phụ nữ tốt thì thiên hạ an. Hôm nay là tiết mục đầu tiên, chúng tôi đặt tên là Ai Nguyện Phát Tâm Phát Đại Nguyện Dạy Học Vấn cho Phụ Nữ. Cả đời làm cái công việc này thì bạn chính là Vương Phụng Nghi Tiên Sinh thời nay. Hơn nữa, bạn còn có kinh điển của Nho Đạo Thích làm căn cứ. Bạn thật sự có thể cứu người trên khắp thế gian này khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Đây là lời nói thật. Hôm nay có đồng học nói với chúng tôi, 10 năm trước tôi ở một trường đại học tại Bắc Kinh, báo cáo ở trường đại học Lâm Nghiệp. Trong số thính chúng có một sinh viên muốn đi theo tôi. Kết quả là vừa giảng xong thì tôi đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó, nên cậu ấy không gặp được tôi. Đó là một nam sinh, cậu ta ở Thanh Hải. Gần đây cậu ấy gọi điện thoại, nói 10 năm nay luôn theo dõi những đĩa giảng và trang mạng của chúng tôi. Cậu ấy nói báo cáo năm đó đã làm thay đổi cả đời mình. Do vậy họ tới nói cho tôi việc này. Tôi rất cảm động. Tôi luôn khuyên người hiện nay có chí học văn hóa truyền thống nên phát nguyện làm thầy giáo. Bác sĩ có thể chữa bệnh, có thể chữa khỏi bệnh cho bạn. Do vậy bác sĩ rất cao thượng. Nghề nghiệp này rất tuyệt vời. Không vì tiền, không vì lợi, chỉ vì muốn giúp bạn giải trừ nỗi thống khổ. Đó là bác sĩ. Còn thầy giáo thì sao? Thầy giáo có thể trị mạng. Mạng bạn không tốt có thể chữa thành tốt, có thể cải đổi vận mệnh, dạy cho bạn tự thay đổi vận mạng, là liễu phàm tứ hướng. Thông qua dạy học, sư phụ ngài giảng kinh dạy học đến năm tới này là 58 năm rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh dạy học 49 năm. Muhammad Giêsu, họ ở thế gian này đều dùng phương thức dạy học. Thân phận là thầy giáo, hơn nữa là thầy giáo nghĩa công, không cần tiền. Khổng Lão Phu Tử đều là như vậy, Mạnh Tử cũng như vậy, đều là giảng kinh dạy học. Vậy người hiểu rõ lý rồi thì công đức đó vượt xa so với bác sĩ. Bạn chữa khỏi bệnh cho họ, nhưng người này vẫn là người xấu, đúng không? Còn thầy giáo giảng thì bài giảng được tỏ tường, đĩa giảng của chúng tôi đã lưu thông với số lượng lớn ở trong tù. Tội nhân tử hình đã sám hối trước mặt tôi. Đoạn ghi hình đó các bạn đều xem qua rồi. Đời này vì sao không làm công việc này chứ? Cái gì gọi là học Phật, cái gì gọi là học Nho? Học Khổng Tử thì bạn làm Khổng Tử, học Thích Ca Mâu Ni Phật thì bạn là Phật Đà của thời nay. Đây gọi là thật học. Bạn cứu được mấy người? Hôm nay người học văn hóa truyền thống, học quốc học, hãy tự hỏi lại mình xem, bài giảng của bạn, đĩa giảng của bạn đã cứu được mấy người rồi? Lấy điều này làm tiêu chuẩn đánh giá. Cho nên ai nguyện phát tâm dạy học vấn cho phụ nữ, giúp phụ nữ trong khắp thiên hạ trở thành phụ nữ tốt. Phụ nữ tốt gả cho người thì là người vợ tốt, gia đình nhà chồng sẽ hạnh phúc, con cái sinh ra sẽ là thánh hiền quân tử, quốc gia được lợi ích, dân tộc hưng thịnh. Vì sao có thể để được như vậy? Là do bạn dạy. Còn gì hay hơn nữa? Đặc biệt sư phụ ngài nói với chúng ta, việc dạy học hiện nay nhất định phải bổn thổ hóa, hiện đại hóa. Hiện đại hóa chính là giảng bài trên mạng, trên các phương tiện truyền thông, giảng khóa học này. Chúng tôi nghe nói hiện nay trang mạng này của chúng tôi đã có hơn 170 hay là hơn 180 quốc gia đang theo dõi. Bài giảng này của bạn đã đem lại lợi ích cho biết bao nhiêu người. Cho dù bạn giảng nhưng người ta sẽ hỏi bạn, bạn nghe ai nói gì? Ngày nay chúng ta chỉ là thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ, được người tín nhiệm, chứ chúng ta làm gì có tư cách làm thầy giáo? Chúng ta chẳng qua chỉ là giảng lại mà thôi, chuyển lời lại cho mọi người. có những kinh điển hay như vậy. Những người nữ này đều tiếp nhận giáo dục trong những kinh điển này mà trở thành người phụ nữ tốt. Hiện nay chúng ta biến thành phụ nữ không tốt là vì không học những kinh điển này, nên mới trở thành những phụ nữ xấu. Không phải là như vậy hay sao? Nên khi còn nhỏ đã phải giảng những điều này cho các em học sinh nghe rồi. Như vậy chúng tôi có môn học giáo dục gia đình. Trong giáo dục gia đình thì có sách Nữ Tiểu Nhi Ngữ. Sách này tốt biết bao. Từ nhỏ chúng đã nhận được nền giáo dục này. Đây gọi là chánh tri chánh kiến. Mà không nhận được nền giáo dục này, bạn sẽ là tà tri tà kiến. Như vậy các bạn nói với tôi, hiện nay khi nghỉ hè, các nữ sinh trung học, hãy nghe cho rõ, nữ sinh trung học, nữ sinh đại học, các bạn học sinh, những người nữ trong xã hội đều đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn soi gương thấy mũi tôi không đủ cao, miệng tôi chưa đủ nhỏ, lông mày chưa đủ dày, mắt chưa đủ lớn, nên đều là đi thẩm mỹ. Như vậy mà bệnh viện thẩm mỹ đều đóng nghẹt người. Tôi chân thật nói với mọi người, đây không phải là điềm lành. Vì sao vậy? Vì phụ nữ đều không học những cái tốt. Tôi nói lời này ra, tôi tin sẽ có người nói. Mọi người đều yêu thích cái đẹp. Chúng tôi lợi dụng khoa học kỹ thuật cao để làm những việc này đây, chẳng phải là yêu cái đẹp hay sao? Cái này có gì không đúng chứ? Không đúng, thật sự không đúng. Trước đây tôi từng gặp các sinh viên đại học, họ đi tìm đối tượng, đến hỏi tôi, lấy ảnh ra, bạn gái của tôi thế này thế nọ. Còn có người nói bạn gái tôi dạng người đều mê, ai nhìn cũng đều khen ngợi, thật là một mỹ nữ. Tôi nói bạn không biết cách tìm đối tượng, không biết chọn phụ nữ tốt. Cậu ta nói người bạn gái này của tôi tốt như vậy. Tôi nói bạn nghĩ thử xem, bạn tìm người mà 10.000 người đều thích, bạn là ai? Bạn là một trong số 10.000 người. 10.000 người mê thích người con gái này, bạn cũng mê. Bạn là một trong số 10.000 người. Bạn cưới cô ấy. Bạn đừng quên, cô ấy đi trên đường hay trong cuộc sống hàng ngày còn có 9.999 người nam đang nhớ nhung cô ấy. Bạn dám lấy cô ấy sao? Tôi nói là sự thật. Bạn dám lấy cô ấy hay sao? Đây không phải là chuyện cười. Cậu ấy nghe xong thì ngẩn người ra. Ở tại Bắc Kinh, cậu ấy ngẩn người ra và buông tấm ảnh đó xuống. Tôi nói đúng. Bạn nghĩ xem, văn hóa truyền thống dạy cho con người trí huệ, không học thì bạn sẽ mê hoặc. Chúng ta tìm một người phụ nữ là muốn để làm gì? Trước tiên phải đem cái đạo lý này nghĩ cho thông suốt. Bạn thích dung mạo của cô ấy, vì người khác cũng sẽ thích. Bạn thích cô ấy, người khác cũng thích. Đây chính là điểm chí mạng. Do vậy ngạn ngữ nói, mỹ nữ xuất hiện, nhan sắc hơn người, nhìn từ đằng xa thật đẹp. Người chồng sẽ mất mạng, nhất định sẽ chuốc lấy họa sát thân. Người ta sẽ hy vọng bạn chết sớm một chút để họ đạt được cô ấy. Bạn nói bạn tìm được một cô gái dốc dáng rất đẹp. Hiện nay báo chí, tạp chí chẳng phải cùng toàn tuyên dương những thứ này hay sao? Phụ nữ đều so xem chân ai dài, ai lộ mông hơn, phải không? Làm thế nào cho tốt? Họ cho rằng làm những thứ này đều là tốt. Mọi người phải nhớ, tôi nói một câu các bạn hãy nghe cho kỹ, rất dễ hiểu. Những thứ này toàn bộ đều là kích thích dục vọng của con người. Các bạn nghe có đúng hay không? Bạn đi thẩm mỹ, làm cơ thể biến đổi, không phải là vì kích thích dục vọng của người khác sao? Bạn kích thích dục vọng của người này, vậy dục vọng của người khác cũng sẽ khởi dậy khi họ nhìn thấy bạn. Nhất định phải ghi nhớ câu nói trong dịch kinh, gọi là trang điểm lộng lẫy, dễ khiến người phạm tà dâm. Dung mạo của mình làm khơi dậy dục vọng của người khác, chính là đang bảo người khác đến dâm loạn với tôi, làm hại tôi. Người phụ nữ như vậy, họ làm sao có thể bình an hạnh phúc cả đời được chứ? Bạn lấy cô ấy về, gia đình bạn làm sao có thể sống yên được? Lời này có gì khó hiểu chứ? Như vậy làm sao để nhìn các hung họa phước của người phụ nữ? Thứ nhất chính là những cái tôi vừa rồi mới nói. Nhìn dung mạo của họ có phải rất dễ kích thích dục vọng của người khác hay không? Chỉ cần là như vậy, bạn phải kính nhi viễn chi. Bạn nhìn thấy họ thì sanh dục vọng, người khác nhìn thấy họ cũng sanh dục vọng. Bạn nhìn lại người phụ nữ này, vì sao cô ta có tướng mạo như vậy? Dễ dàng làm khơi dậy tà tư tà niệm của người khác. Vì sao vậy? Vì sao cô ta có cái tướng như vậy? Tướng do tâm sanh, tâm cô ta không chánh. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Tôi thường cho mọi người xem một tập ảnh Tống Quốc Mẫu à? Đúng vậy, tập ảnh chuyện kể về Tống Khánh Linh. Thời kỳ dân quốc tôn xưng bà là Tống Quốc Mẫu, bà là phu nhân của tiên sinh Trung Sơn. Bạn xem bức hình đó, bà ở đó đọc sách. Đó là ảnh đen trắng. Không có ai không tán thán bà dung mạo xinh đẹp. Nhưng bạn nhìn thấy như thế nào? Không có tà tư tà niệm. Vì sao? Vì người ở niên đại đó không hỗn loạn như người hiện nay. Họ đều nhận được nền giáo dục chánh thống. Mặc dù bà đi du học ở Mỹ, nhưng ở Mỹ lúc đó cũng không loạn như vậy. Đều là chánh tri chánh kiến. Nội tâm con người đều là chánh tri chánh kiến, nên tướng mạo của họ là chánh. Mọi người ghi nhớ lời này của tôi. Do vậy tôi giới thiệu cho mọi người bộ ảnh Kim Lăng Nữ Đại. Mặc dù nó là trường học của giáo hội Thiên Chúa đã Tây hóa, nhưng dạy ra những cô gái mọi người có thể xem trong tập ảnh. Đó thật sự gọi là xinh đẹp. Người đọc sách có khí chất của người trí thức, phụ nữ có vẻ đẹp của người phụ nữ, ngoại hình xinh đẹp. Cái đẹp đó tuyệt đối không giống như những tiêu chuẩn, những cái đẹp mà hiện nay trên mạng internet, truyền hình, phương tiện truyền thông vẫn tuyên dương. Hiện nay cái đó gọi là tà ma ngoại đạo. Đây là yêu tinh đến kích thích dục vọng của bạn. Căn bản thì không gọi là đẹp, đó gọi là xấu. Vì sao vậy? Vì bên trong nó không có cát tường bình an, hạnh phúc. Vì bạn nói cô ta rõ ràng rất đẹp mà. Dân, đó là ý của bạn thôi. Cô ta sẽ mang đến cho bạn hung tai họa hoạn, thì con gọi đó là đẹp được không? Do đó mọi người nhất định phải biết cái gì gọi là đẹp, mang đến cho bạn hạnh phúc. Dáng vẻ lại rất đoan trang, rất xinh đẹp, đó mới gọi là đẹp. Hiện nay đều gọi là mỹ nữ. Trên thực tế, nếu bạn thực sự sống cùng với họ, họ sẽ mang đến cho bạn hung tai họa hoạn. Cái đạo lý này không nói thì ai có thể hiểu đây? Cho nên tập ảnh chuyện kể về Tống Khánh Linh, mọi người có thể xem nhiều một chút. Mưa dầm thấm lâu, ảnh chụp đã được phát minh ra rồi. Phụ nữ thời xưa chúng ta không nhìn thấy, vào thời đó cũng không cho phép vẽ chân dung. Thế nhưng sau thời Minh Thanh thì nhiều rồi. Dù sao nó cũng không chân thực bằng chụp ảnh. Cho vậy chúng ta nhìn thấy những phụ nữ thời đầu dân quốc. Cho rồi chúng ta nói tới hình ảnh Tống Quốc Mẫu, thực sự là trong trắng hiền lương xinh đẹp. Khi ở độ tuổi đó mà vẫn có đầy đủ những đặc điểm đó. Cái đẹp của phụ nữ thì ở bên trong. Không phải chúng ta nói học văn hóa truyền thống thì khiến phụ nữ biến thành người xấu xí. Không phải ý như vậy. Mọi người đều yêu cái đẹp mà. Do vậy chúng ta phải biết đẹp. Bạn đem bản thân đi thẩm mỹ thành cái hình dạng như vậy, bạn cảm thấy bản thân rất đẹp. Bạn không biết cái dáng vẻ đó đều là dáng vẻ kích thích dục vọng của con người. Cái mà mang đến tai họa cho người thì không thể gọi là đẹp được rồi. Dễ hiểu hay không? Đây chính là tiêu chuẩn. Cho nên bạn đi thẩm mỹ, tôi nghe nói rất nhiều người cầm những tấm ảnh, hãy phẫu thuật cho tôi giống hình ảnh như vậy, chỉnh cho tôi cái mũi thành như thế này, cái cầm như thế kia. Cái bạn đang cầm là tấm hình của yêu tinh, cũng chính là nói phẫu thuật cho bạn giống như yêu tinh, vậy thì nhất định có tai họa rồi. Tôi cho mọi người xem tiếp cái này, album ảnh cũ. Cuốn tạp chí này cũng rất tốt. Người mẹ chỉ vào tập tranh trên bàn là đang dạy cho con học chữ, hay là đang giúp con chia sẻ những bức ảnh hoạt hình dễ thương. Bạn xem người mẹ này, cô ấy cũng đang trang điểm trước gương, cô ấy cũng đang bố trí nhà cửa. Đây đều là những niên đại 40. Có đẹp hay không? Cô ấy vẫn còn chánh, cô ấy không có tà, cô ấy vẫn còn an phận thủ thường. Do vậy chúng ta không thể chỉ nhìn dáng vẻ. Đó là cái biểu hiện vô tri. Trong thời kỳ rất cổ xưa, thời Xuân Thu Chiến Quốc, con người đã biết khi tới một quốc gia trước tiên phải xem phong khí xã hội. Phong khí xã hội không tốt, gọi là chỗ nguy nạn không đến, nơi loạn lạc không ở. Nơi đây rất loạn thì không nên ở. Vì sao vậy? Nơi đó sẽ có tai họa. Do vậy phụ nữ trên khắp thế giới hiện nay đều đang tranh nhau khoe sắc đẹp, muốn kích thích dục vọng của người khác mà trang điểm cho chính mình. Thậm chí còn không ngần ngại đến mức phẫu thuật, độ nhựa nâng cao mũi. Điều này đã lên tới cực điểm rồi. Trên lịch sử chưa từng xảy ra. Vậy xin hỏi những người phụ nữ này tương lai đều phải lấy chồng, gia đình lấy phải họ sẽ gặp phiền phức, đứa con sinh ra càng phiền phức hơn. Đây là những lời nói thật. Hiện nay không còn ai nói nữa. Bạn nói ra mọi người còn chê cười bạn, nói bạn là cổ hủ. Được. Những người không hiểu, khi tai họa ập lên đầu, họ cũng không thể sâu chuỗi liên kết vấn đề lại được. Điều này có liên quan gì với vợ tôi chứ? Có liên quan, bạn không hiểu. Bên trong sẽ có liên quan. Hung tai họa hoạn, người phụ nữ này có thể làm suy bại gia đình của bạn. Do vậy đối với phụ nữ, tôi thường nói với họ, tôi nói làm thế nào để nhìn một người phụ nữ. Bạn phải biết nhìn, phải biết cách chọn bạn gái. Cái đầu tiên là xem tướng mạo của cô ấy, mặc y phục gì, hình dáng như thế nào. Thứ hai, phụ nữ hung tai họa hoạn đều có một đặc điểm là rất xem trọng ăn mặc. Họ vô cùng xa xỉ. Bạn nói chiếc đồng hồ của bạn gái tôi mười mấy vạn, chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền. Họ thường đòi bạn mua những thứ này. Chỉ cần bạn lấy cô ta về thì gia đình bạn không thể không bại trong tay cô ta rồi. Bạn không thể không chết trong tay cô ta. Những tham quan sau khi bị bắt, bạn xem vợ của họ cũng bị bắt. Vì sao? Bà vợ tham, ngày ngày đều lấy lửa đốt chồng, cuối cùng đốt cháy ông chồng. Tham, nhất định phải ghi nhớ. Phụ nữ tham lam không được đụng tới, không cần. Thứ ba, vừa tham ăn vừa lười nhác, đó là người vợ bại gia rồi. Thứ tư, nói chuyện phím, thích rao truyền lời thị phi. Trong buổi luận đàm, chúng tôi có rất nhiều gương mặt điển hình như vậy. Họ đều lên trên đài xin sám hối. Sám hối là việc tốt để giúp họ tu đại phước báo. Họ cũng hiểu rõ cái đạo lý này. Trong đó có cô Trương Hồng Hà. Cô cũng ra đường tìm tình nhân. Cô nói cô hóa trang bản thân giống như yêu tinh vậy. Sau đó cái miệng này ưa nói chuyện phím, rao truyền lời thị phi, đã mang đến ba thảm họa lớn cho gia đình. Cuối cùng chồng cô giết người, phải vào tù. Chính là vì lấy phải người vợ bại gia như vậy. Cho nên bốn loại phẩm hạnh của phụ nữ: phụ đức, phụ ngôn, phụ công, phụ dung. Cái thứ hai chính là nói chuyện. Bạn có biết không? Bạn chỉ xem dung mạo của họ, chỉ xem dáng người họ, chỉ xem cô ta biết tiết kiệm, kiếm được không ít tiền, cô ta nói chuyện có thể lấy mạng của bạn. Ai có thể hiểu điều này chứ? Chúng ta tóm lược lại chính là những thứ này. Cái đầu tiên là dung mạo của cô ta, diêm dúa, lẳng lơ, tuyệt đối không cần, không đụng đến, không được phép. Do vậy, một thế đạo, một xã hội, một dân tộc mà được xây dựng lên cái giá trị quan này, thì ai còn đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa? Cô ấy sẽ thấy nhục nhã khi đi thẩm mỹ. Cô ấy biến thành hình dạng đó, trên truyền hình tất cả không phát sóng, không để phát sóng những thứ này. Hiện nay thì ngược lại, dáng vẻ càng giống hồ ly tinh thì càng có thể làm minh tinh. Vấn đề này phải giải quyết như thế nào đây? Nếu không thì mọi người đều tranh nhau làm hồ ly tinh. Làm thế nào để dễ thương? Làm sao để mê hoặc người? Làm sao có thể... Ây da, cô ta làm sao có thể học được? Làm sao có thể cám dỗ người khác? Tôi thấy trong các học viện điện ảnh họ dạy như thế nào. Vậy những nữ sinh khoa diễn viên dùng ánh mắt để cám dỗ người nam này, họ dạy những thứ này. Bạn nói xem cô ta có thể tốt được không? Sau đó làm thành phim ảnh, thành phim truyền hình và phát sóng tới ngàn vạn gia đình. Cái đó có thể không học sao? Giống như các bạn nói cái tin tức này vậy. Vừa nghỉ hè liền đòi tiền cha mẹ. Chúng ta đều xem thấy. Chúng tôi nói phụ nữ còn là một thứ nguy hiểm nhất, là thứ cực kỳ nguy hiểm. Đó là căn nguyên chiêu cảm đến rất nhiều hung tai họa hoạn. Đó là cái gì? Phụ nữ cường mạnh chính là phụ nữ giống nam giới. Nói thẳng ra chính là cái này. Tính khí của đàn ông là can cường, thậm chí có lúc là hung dữ, vô cùng cứng rắn. Phụ nữ nếu có những tính cách này thì phiền phức rồi, đó là dương đức không phải âm đức. Phụ nữ cứng rắn, phụ nữ cường bạo quá nhiều rồi, bao nhiêu năm nay đều là như vậy. Bạn xem trong các buổi luận đàm, chúng tôi đã giới thiệu cho mọi người rất nhiều. Kết cục của những người phụ nữ cường bạo đều không tốt. Bạn nhìn một người phụ nữ xem có thể lại gần cô ta hay không. Trước tiên nếu thấy cô ta cường bạo thì hãy tránh xa một chút đi. Cổ nhân nói chuyện rất có ý gì, nói người phụ nữ này có tướng khắc phu, chướng ngại chồng, chướng ngại là có hại, chướng ngại cho gia đình. Chúng tôi thường nói như vậy. Cái gì gọi là khắc phu? Chính là ngũ hành tương sanh tương khắc, chính là ý này. Do vậy đây không phải là mê tín phong kiến. Bạn không hiểu, bạn thực sự hiểu được ngũ hành thì bạn liền biết phụ nữ khắc chồng là gì. Chính là dũng mãnh. Nữ hán tử tuyệt đối không có gì tốt. Chồng, người già, trẻ nhỏ, toàn bộ đều bị cô ta khắc hết. Vì sao vậy? Cô ta không tuân thủ đạo làm vợ. Phụ đức, phụ đức chính là nhu thuận. Bạn cho rằng bạn dũng mãnh, bạn như thế này như thế nọ, bạn thật sự là ngông cuồng một thời, nhưng kết quả rất bi thảm. Bạn hà tất phải vậy sao? Phụ nữ nhu thuận thì hạnh phúc. Trong buổi luận đàm có một môn học, mọi người còn nhớ vợ của Trương Tuyển, Cốc Đại Tẩu. Tôi làm vợ của tỷ phú như thế nào? Đó chính là nhu thuận. Bạn nhu thuận như vậy, chăm sóc chồng như vậy, chồng cô nói không những chưa từng đánh, mà nghe đến mắng cũng chưa từng mắng cô. Được người tôn trọng, được người yêu thương. Đây chân thật là chuẩn mực đạo đức của phụ nữ. Còn có môn học của cô Lưu Phương, khóa học mà người nữ trong thiên hạ nhất định phải nghe. Cô Lưu Phương đã làm được rồi, thật khó được. Mọi người nhất định phải xem. Tuyệt đối không thể nói tôi xem qua môn học này rồi. Chỉ ít bạn cũng phải xem qua 30 lần, 50 lần. Bạn phải làm được nó. Đây là liệt nữ truyện đương đại. Tôi xem là như vậy. Bởi vì hiện nay không còn phụ nữ tốt nữa rồi. Có một người thì họ chính là bỏ mối. Liệt nữ truyện. Do vậy thứ kỹ nhất của người phụ nữ là gì? Dũng mãnh. Phụ nữ cường bạo cứng rắn. Dương ở vị trí của âm, âm ở vị trí của dương. Đó là chủ đại hung. Nhất định phải biết đây là sai vị trí, là hỗn loạn rồi. Sự hỗn loạn trong thiên hạ căn nguyên chính là thuộc tính của con người có vấn đề. Cái này có gì mà khó hiểu chứ? Gà trống thì đẻ trứng, gà mái thì gái. Đó đều là điềm báo xấu. Ứng ở trên thân con người là nam không ra nam, nữ không giống nữ, yêu hưng. Dứt bỏ đi luân thường rồi, con người dứt bỏ luân thường, tức thì yêu ma hưng dưỡng. Đây là chân lý. Do vậy chúng tôi khuyên phụ nữ cố gắng làm phụ nữ, an phận thủ thường, được người tôn trọng. Bạn cứ đi tranh, thích tranh hơn thua, tranh được mất đều là họa hoạn. Cái căn bản là đó không phải tánh đức bản thân bạn nên có. Bổn tánh không phải như vậy. Tranh mù quáng làm gì? Tranh được là một cái thân bệnh, một cái thân họa hoạn. Do vậy cái tiết mục trong buổi luận đàm giáo dục thánh hiền thay đổi vận mệnh, mọi người nên xem nhiều một chút. Bên trong giảng rất rõ ràng, những phụ nữ mắc căn bệnh ung thư, ung thư cổ tử cung, ung thư ngực, bệnh tật từ đâu mà ra? Không có chuyện không duyên không cớ mà mắc bệnh. Hiện nay khoa học phương Tây không giải thích nổi, nhưng lão tổ tông là giải thích quá rõ ràng. Bạn dám không học sao? Bạn xem lời sám hối của một nữ sinh viên đại học, 29 tuổi cô đã qua đời rồi. Sau khi tôi phỏng vấn được 5 ngày thì cô ra đi. Xem kỹ cô ấy tại vì sao lại chết. Tại vì sao lại chết yếu như vậy? Mọi người nhất định phải ghi nhớ, làm trái với thiên đạo gọi là nghịch thiên nhi hành. Cảnh sát không tìm bạn, bác sĩ không tìm bạn, nhưng tai nạn đến thì bạn trốn không nổi. Bạn chủ động đến bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn mất mạng. Quy luật tự nhiên sẽ trừng phạt bạn. Cái này gọi là báo ứng. Bạn đừng sợ nói khó nghe, mà phải nhìn thẳng vào hiện thực này. Quy luật tự nhiên sẽ trừng phạt bạn. Bạn vốn dĩ là nữ, bạn hà cớ đòi làm người nam? Bạn vốn dĩ là nam sao lại đòi làm người nữ? Làm như vậy sẽ có báo ứng. Báo ứng đó thật rất thê thảm. Bạn bị nạn không phải là chuyện quan trọng nhất, nhưng bạn làm loạn trong nhà, nhà loạn thì quốc gia liền loạn. Chẳng có cái gì là tốt cả. Cho nên chúng ta không thể không biết năm loại hung đức của phụ nữ. Mọi người chúng ta không thể không biết. Biết cái này bạn sẽ biết nhìn người. và bạn sẽ biết căn bản của hạnh phúc nhân sanh. Vậy bạn nói vợ tôi đã trở thành một con cọp cái rồi, phải làm sao đây? Chúng tôi đã có ba đứa con rồi, vậy phải làm sao? Phải dạy cô ta. Người tốt là do dạy mà ra. Con người đều không muốn có tai nạn. Do vậy phu vi thê cương, cương là tấm gương. Người chồng phải làm một tấm gương tốt. Bạn phải dạy họ, phải giúp họ, phải thay đổi họ. Con cái của mình cũng không thể lơ là, bạn cũng phải dạy chúng. Nếu không thì tương lai có một ngày chúng gặp tai họa, chúng sẽ oán trách bạn. Vì sao không dạy chúng? Cha đã biết rồi, vì tại sao không dạy chúng con? Bạn phải giúp vợ mình hồi phục lại tánh đức, hồi phục lại bổn tánh sanh ra vốn đã có của phụ nữ. Đối với người nam thì giúp họ hồi phục lại bổn tánh của người nam, ở đúng vị trí của mình, giữ đúng bổn phận, thì tự nhiên thiên hạ thái bình. Không cần người quản lý, cũng không cần nhiều cảnh sát đến như vậy. Không cần. Đạo lý nằm ở ngay chỗ này. Cho nên nhất định phải kiến lập nên chánh. Do vậy hai chuyên mục này, một cái giảng sự, một cái giảng lý, chính là kiến lập nên chánh. Sau khi chánh được xây dựng lên thì nhân dân sẽ không đi vào đường tà, cũng sẽ không có tai họa. Đây là sự việc lớn nhất trong thiên hạ, chẳng có điều gì lớn hơn điều này. Bạn xem Liệt Nữ Truyện trong Thanh Sử Cảo Hiệu Chú, phần mở đầu đã nói ra mấy câu, mọi người nghe thử xem. Không hổ danh là sách lịch sử chánh sử. Trong đó viết Tích Gia Nhi Thành Quốc. Làm sao tạo thành một đất nước là từng nhà từng hộ, từng nhà từng hộ tập trung lại, đúng không? Đất nước không thể trống rỗng được. Tích Gia Nhi Thành Quốc, ý nghĩa câu nói này rất sâu. An nguy của một đất nước chính là sự an nguy của từng gia đình hợp lại. Gia Hằng Nam Phụ Bán. Gia đã là nhà, các bạn phải nhớ vĩnh viễn đều là nam chiếm một nửa, nữ chiếm một nửa. Đây là quy luật. Nam lo việc bên ngoài, nữ quản việc bên trong. Sau đó nữ thuận phụ mẫu, phụ kính cửu cô, thê trợ phu. Chính là khi làm con gái, cô ấy là một cô con gái hiếu thảo. Đi lấy chồng, cô ấy hiếu kính cha mẹ chồng. Cửu cô chính là cha mẹ chồng. Làm vợ thì phải phụ giúp chồng, gọi là thê trợ phu. Làm mẹ rồi thì mẫu trưởng tử nữ, chính là nuôi dạy con cái của mình cho tốt. Đây là giúp chồng dạy con. Chị em dâu phải tận bổn phận của mình. Nhân như thị gia hòa, người người đều như vậy, gia đình này thì hòa rồi. Gia như thị quốc trị. Đây là Liệt Nữ Truyện thời nhà Thanh. Tại vì sao phải đem những người phụ nữ tốt viết vào trong lịch sử? Có nguyên nhân ở bên trong. Mọi người biết lịch sử đều là do triều đại sau viết ra, sau khi triều đại trước đã diệt vong. Đây là đặc điểm của lịch sử. Liệt Nữ Truyện có ý nghĩa gì? Thí dụ Hán Thư chính là lịch sử triều Hán. Bên trong đó có Liệt Nữ Truyện hậu Hán Thư. Những phụ nữ được viết trong Liệt Nữ Truyện, họ chính là căn bản để triều Hán có thể hưng vượng ở trên thế giới này. Nên họ được viết vào trong lịch sử, chính là cái ý này. Triều Thanh tại vị gần 300 năm, những phụ nữ viết trong Liệt Nữ Truyện đều là rường cột làm hưng vượng vương triều Đại Thanh này. Chính là sự việc như vậy. Để triều đại tiếp theo viết tiếp, vì sao họ phải tiếp tục viết vậy? Triều Hán diệt vong rồi, chúng ta nói tới triều Đường. Triều Đường kết thúc, chúng ta lại nói tới triều Tống. Triều đại sau phải học tập những điều tốt đẹp ở triều đại trước. Đây chính là ý nghĩa trong việc biên soạn lịch sử. Biên soạn lịch sử phải có người giảng. Những sách này để ở đây không có người giảng, các bạn có ai hiểu không? Đương nhiên là không hiểu rồi. Không có người nói nữa, người nói đều là yêu ma quỷ quái. Vậy thì các bạn đều học yêu ma quỷ quái rồi. Do vậy lưu hướng thời triều Hán. Ông là Hoàng Thân Quốc Thích. Ông nhìn thấy triều đình suy bại, hoàng đế sủng ái mỹ nữ, đam mê nữ sắc. Do vậy ông muốn phục hưng quốc gia này, nên đã viết Liệt Nữ Truyện. Liệt Nữ Truyện đó của ông, mọi người có thể nhìn thấy những phụ nữ tốt chiếm phần lớn. Phía sau ông cũng liệt kê ra những phụ nữ xấu. Trong cuốn sách đó, ông đã đem những tiêu chuẩn thiện ác, thị phi đẹp xấu viết ra. Bạn xem vợ của bạn có thể so sánh với hoàng hậu được không? Không cách gì so sánh được. Họ thật sự rất đẹp. Có đẻ không? Cô ta có thể làm mất nước. Bạn có dám lấy không? Lấy một cô vợ bại gia, bạn sẽ mất mạng trong tay cô ấy. Bạn có dám không? Có gia đình nào mà không cần học chứ? Không chỉ có hoàng thượng, khóa học này ai mà không cần nghe chứ? Trong thiên hạ có nhà ai mà không có con trai? Nhà ai mà không có con gái chứ? Cuối cùng để người ta chỉ vào nhà bạn mà chửi, chính con gái nhà ông đã làm hủy hoại gia đình chúng tôi. Bạn làm cha mẹ có muốn như vậy không? Vì vậy những thứ này không thể không học, không thể không xem. Đó là lý do chúng tôi nói, sở dĩ dân tộc chúng ta mấy ngàn năm nay lập quốc truyền thừa mà không bại không diệt, chính là nhờ phụ nữ. Do vậy chúng tôi cũng giới thiệu cho mọi người một quyển sách của Ấn Tổ, Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Trong đó bạn thấy rất nhiều tiêu đề như là giáo dục người nữ và giáo dục làm mẹ. Người nữ nắm quyền hơn một nửa trong việc trị quốc bình thiên hạ. Cái năng lực quyền lực trị quốc bình thiên hạ này đều nằm trong tay các bạn, đều nằm trong tay người nữ. Khoa học này không dạy liệu có được hay không? Thiên hạ đại loạn, xong rồi, điều do không ai dạy mà. Dạy con gái quan trọng hơn dạy con trai. Những điều này đều do Ấn Tổ nói. Âm tướng kỳ phu, thai giáo kỳ tử. Âm tướng là gì? Là âm thầm mà không biểu lộ ra trong việc giúp đỡ chồng mình và giáo dục con cái ngay từ trong bụng mẹ. Giáo dục gia đình, giáo dục người mẹ là tối quan trọng. Dạy con trai lấy trị quốc bình thiên hạ làm gốc, mà dạy con gái càng quan trọng hơn. Dạy con gái quan trọng hơn dạy con trai. Thế gian có mẹ hiền thì sẽ có hiền nhân. Quyền phụ nữ giúp chồng dạy con không kém hơn người nam hành đạo trị quốc an dân. Người nữ phải thấu tột đạo lý. Người nữ trước tiên phải hiểu rõ đạo lý. Điều này làm sao có thể gọi là áp bức phụ nữ chứ? Làm sao gọi là ngu si chứ? Tôi thấy hiện nay có vẻ giống áp bức phụ nữ hơn. Vì sao vậy? Bạn không dạy cho họ. Hiện nay có vẻ giống như phụ nữ ngu muội rồi. Bạn không dạy cho họ mà. Đây gọi là chính sách ngu dân. Không có hiền nữ, tức là không có vợ hiền mẹ hiền. Ở đây tôi không đọc tiếp nữa. Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Gia Ngôn Lục. Trong đây còn lưu giữ những bức thư mà Ấn Quang Đại Sư viết vào thời đầu dân quốc. Ấn Quang Đại Sư toàn tập Tịnh Độ Pháp Yếu, bên trong chuyên giảng về giáo dục cho phụ nữ. Còn có cuốn sách Cây Gốc Của Thiên Hạ Thái Bình do sư phụ ngài viết, toàn bộ là Ấn Quang Đại Sư ngài nói phụ nữ nên nhận sự giáo dục như thế nào. Ngài là đại đức một đời của Tịnh Độ Tông trong Phật môn. Ngài từ bi, nhìn thấy xã hội loạn lạc, thời dân quốc loạn rồi, đều đi học theo phương Tây. Ngài vội vàng tận tình đi khuyên nhủ. Sau khi chỉnh lý những bức thư thành văn tự thì chính là cuốn Văn Sao hiện nay. Chúng tôi giới thiệu cho những bạn có chí học tập, những người hy vọng gia đình mình hưng vượng, nhà cửa hòa mục, gia đình không có hung tai họa hoạn đến xem. Những sách này sau khi bạn xem xong mới biết nó không hề lỗi thời, nó là chân lý. Ngoài ra chúng tôi còn giới thiệu cho mọi người, đặc biệt là những vị đại đức độc tu đang chuẩn bị tham gia việc dạy học, làm những cô giáo đức hạnh, chúng tôi giới thiệu cho mọi người một số sách. Chúng ta nói trước tiên giảng về sự thì chúng ta phải lấy ra được những thí dụ cụ thể, không thể đối trước trời mà nói chuyện được. Đầu tiên chính là nhị thập ngũ sử. Thông thường đều nói là nhị thập tứ sử, thêm sử Triều Thanh nữa là nhị thập ngũ sử. Từ sách Hậu Hán Thư cho đến Thanh Sử Cảo đều có Liệt Nữ Truyện. Mọi người chúng ta nếu có cơ hội thì đem nó trích lục ra để báo cáo cho mọi người. Nhất định phải xem. Sách này quá khó được, vô cùng cảm động. Những người thật diệt thật được ghi chép trong lịch sử, họ đều là tổ tiên của chúng ta. Xem người ta làm phụ nữ như thế nào. Đây là cuốn Thanh Sử Cảo Hiệu Chú. Còn bộ sách này Bộ sách này trong một giới thiệu sách ở trên mạng cũng có, Nhị Thập Ngũ Sử cũng có. Bạn lên mạng tìm kiếm đều có thể tìm được những sách này. Đây là Liệt Nữ Truyện do Lưu Hướng viết. Cuốn sách này quá hay, những thí dụ chân thật đều nằm trong này. Còn một bộ sách là Trung Quốc Cổ Đại Nữ Tử Giáo Dục. Bộ sách này chúng ta có thể xem là một bộ tài liệu để tham khảo. Bên trong này viết ra rất nhiều sử liệu, nhưng vì do người hiện đại viết nên có rất nhiều lời phê bình. Đối với sách này chúng ta thực sự phải rút lấy những điều tinh túy. Giáo dục thánh hiền là tinh hoa, bỏ đi cái cặn bã, những hiểu lầm của người sau là cặn bã. Bộ sách này chúng ta cũng phải xem, cũng có thể tìm được ở trên mạng. Bộ sách này là Liệt Nữ Truyện Kim Chú Kim Dịch. Bộ sách này cũng vô cùng khó được, là do Đài Loan xuất bản. Tên vẽ trong cuốn sách này rất đẹp, Tứ Tượng Cổ Kim Hiền Nữ Truyện. Nó giống như một bộ truyện tranh vậy, có những câu chuyện có văn tự kể cho bạn nghe rất rõ ràng. Sau đó còn có hình ảnh, những bức họa cổ này rất đẹp mắt, kể rất tỉ mỉ về những cô gái hiền đức. Đây là giảng về sự. Còn có một bộ là Nhị Thập Ngũ Sử Truyện Loại Chi Liệt Nữ Truyện. Bộ sách này là chúng ta biên tập ra từ trong Nhị Thập Ngũ Sử, chúng tôi tìm người chuyên đem nó trích lục ra. Cuốn này thì càng khó được. Đây là toàn tập Liệt Nữ toàn tập. Phía sau chúng ta là giảng về lý. Chuyên mục vừa rồi là giảng về sự, còn phải giảng về lý nữa. Phải đem đạo lý giảng rõ ràng cho mọi người nghe. Vì sao phụ nữ phải nhu thuận, phải an tĩnh? Có người sẽ hỏi chúng tôi, những phụ nữ cường bạo sẽ ngẩng cổ lên mà nói, vì sao chúng tôi phải nhu thuận? Câu này cũng giống như một con gà mái hỏi bạn, vì sao tôi phải đẻ trứng? Giống nhau mà. Các bạn đừng cảm thấy buồn cười. Họ không học, họ không được giáo dục, nên họ sẽ nói câu đó. Vì sao tôi phải nhu thuận chứ? Bạn nói nếu thực sự một con gà mái hỏi bạn, vì sao tôi phải đẻ trứng, bạn không thấy kỳ lạ hay sao? Là vì mọi người đều biết cái đạo lý này, nên họ cảm thấy câu hỏi này kỳ quái. Tương lai chúng ta đều hiểu đạo lý đức hạnh của người phụ nữ rồi. Phụ nữ mà không nhu thuận, cô ta sẽ không mở miệng ra nói được nữa. Bởi vì thiên hạ đều công nhận đạo lý này rồi. Đây là chân lý, đời đời kiếp kiếp đều dựa vào nền giáo dục này để khôn lớn thành người, giúp chồng dạy con hạnh phúc một đời. Hiểu rõ đạo lý này rồi, hiện nay tại vì sao lại có tai họa? Vì không rõ đạo lý. Do vậy cần có người đến giảng lý, phải đem đạo lý giảng thật tường tận cho mọi người. Cô ấy càng suy nghĩ thì càng thấy đúng. Đúng là như vậy. Cô ấy sẽ không đi làm những chuyện ngốc nghếch này nữa. Đây gọi là biết làm phụ nữ. Người hiện nay không biết làm phụ nữ nữa. Vì sao? Vì không có nguyên tắc để hướng dẫn họ. Không biết nguyên tắc là gì, nên họ chân tay lúng túng, lý không thông suốt, nên tự nhiên họ sẽ đi làm những việc hồ đồ. Phụ nữ tốt không có chuyện họ không hiểu rõ đạo lý. Do vậy chúng ta nhìn thấy sự có phụ nữ tốt, mặc dù làm chưa đến, mặc dù không thể đạt được, nhưng lòng đầy ngưỡng mộ. Thời Thanh, thời Hán, có nhiều phụ nữ tốt như vậy. Tôi cũng muốn xã hội của chúng ta cũng có. Tôi cũng muốn lấy được người phụ nữ như vậy, nhưng tìm không ra. Bản thân tôi là phụ nữ, tôi cũng làm không được. Khi bạn rõ lý rồi thì bạn có thể làm được. Bạn chính là phụ nữ tốt. Người người đều là nghiêu thuấn, đó là giảng lý. Chúng tôi giới thiệu cho mọi người một cuốn sách, chính là chỗ y cứ của chúng ta. Mọi người tới hỏi tôi, bạn dựa vào cái gì mà nói như vậy? Y cứ vào cái gì? Cái đầu tiên là Nữ Tứ Thư Tập Chú Nghĩa Chứng. Cuốn sách này rất hay, bạn cũng có thể tìm thấy ở trên mạng. Tác giả là Hoàng Yên Lê. Bà ở trường Đại học Tẩm Hội Hồng Kông. Bà viết cuốn sách này. Tôi tra tìm, nhưng ở Đại Lục không ai viết những thứ này. Đây là cặn bã, đây đều là áp bức phụ nữ, nên chẳng có ai viết. Chỉ có mình bà viết ra cuốn sách như vậy. Bà đã tập trung chỉnh lý cuốn Nữ Tứ Thư Tập Chú, vô cùng khó được. Tôi tìm thấy nó ở Hồng Kông. Mọi người nên đọc thuộc cuốn sách này. Đây là sách giáo khoa để chúng tôi giảng khóa học này. Bên trong có y cứ. Tiếp theo chính là cuốn Lữ Khôn Toàn Tập. Trên mạng cũng có giới thiệu cuốn sách này, cũng có thể tìm được. Bên trong có một thiên, không quá dày, chỉ là một cuốn sách nhỏ gọi là Khuê Phạm. Khuê trước đây là khuê phòng, là chỗ ở của phụ nữ. Quy củ của nó là gì? Gọi là Phạm, gọi là Khuê Phạm. Cuốn sách này giảng vô cùng hay. Nữ tiểu nhi ngữ cũng nằm ở trong cuốn này. Hai thiên này thông thường dễ hiểu, vô cùng khó được. Nó không quá thâm áo, đơn giản hơn rất nhiều so với nữ tứ thư. Tiếp theo là đồ hội nữ tứ thư bạch thoại giải. Tất cả những sách dùng lời bạch thoại để giải thích, chúng ta có thể xem tham khảo, nhưng tốt nhất vẫn nên tự mình căn cứ vào cổ văn để tự học. Nó có ý vị hơn là những sách phiên dịch. Cuốn sách này tốt ở chỗ nào? Bên trong có tranh, có ảnh, có văn tự giải thích. Đây cũng là giảng về lý. Đồ hội nữ tứ thư bạch thoại giải. Còn có một bản khác tên sách là Khuê Phạm. Cuốn sách này có biên dịch và chú giải. Cuốn này thì đơn giản dễ hiểu. Những người có khó khăn về học cổ văn thì có thể bắt đầu từ cuốn sách này, cũng gọi là Khuê Phạm. Vì vậy đến hiện nay thì Khuê Phạm có hai phiên bản đều rất cần thiết. Còn có một cuốn sách nữa là Giáo Nữ Di Quy. Cuốn sách này do Trần Hoàng Mu lão tiên sinh biên soạn. Còn có một cuốn sách nữa rất quan trọng, mọi người cũng có thể tìm thấy ở trên mạng, gọi là Nữ Học. Trong mục lục của Tứ Khố Toàn Thư cũng có cuốn sách này. Sách này vô cùng khó được. Sau khi chúng ta in ấn ra sẽ đem lưu thông rộng rãi. Mấu chốt là phải học nữ đức. Cái này vô cùng quan trọng. Tiếp theo tôi giới thiệu cho mọi người cuốn Khâm Định Tứ Khố Toàn Thư Tổng Mục. Trong Tứ Khố Toàn Thư gọi là Ngữ Định Nội Tắc Diễn Nghĩa. Bộ kinh điển này có vị trí rất quan trọng trong Tứ Khố Toàn Thư, được đánh giá rất cao. Bạn xem trong này nói khảo cổ Tây Chu thịnh vận, chính là triều nhà Chu giữ được nước 800 năm. Triều đại của họ tại vì sao tốt như vậy? Thật sự là người người đều hướng về Tây Chu thịnh thế. Chúng ta đến nghiên cứu Hóa Khởi Cung Vi. Sự giáo hóa của nó, sự thay đổi của nó là từ đâu? Là từ hoàng hậu. Đó là cung. Vi là gì? Là nơi phụ nữ ở. Bắt đầu từ việc giáo dục người nữ trước tiên. Quốc vận của triều đại họ là 800 năm. Tại vì 800 năm, niềm hạnh phúc này từ đâu mà có vậy? Do sự giáo dục phụ nữ. Xây dựng gia đình chánh thì thiên hạ chánh. Các gia đình trong thiên hạ chánh thì phong tục thuần mỹ, nhân dân và vạn vật đều được thái bình. Cổ có nghĩa là do vậy. Cổ tiên vương trị thế, cho nên cổ thánh tiên vương họ trị lý thiên hạ. Tất dĩ có nghĩa là nhất định. Lấy cái gì? Lấy nội chánh vi bổn. Cái gì gọi là nội chánh? Giáo dục phụ nữ. Trước tiên phải dạy cho tốt phụ nữ. Khi làm thiếu nữ tốt rồi, sau đó gả cho người làm thái thái, làm vợ, làm mẹ, chẳng có cái gì là không tốt cả. Cho nên tiên vương trị quốc. Các bạn đã nhìn thấy chưa? Mọi người chú ý, đây là những lời được viết vào thời kỳ Càn Long. Tứ Khố Toàn Thư mà chúng ta nghe lại những lời của Ấn Tổ nói chưa rồi, có phải là giống nhau không? Giống nhau ạ. Thiên hạ thái bình, trị quốc bình thiên hạ, đều do phụ nữ, đều bị khống chế trong tay các bạn. Giống với điều này mà chúng ta ngày nay còn có thể không cảnh tỉnh sao? Có thể không chú ý sao? Bạn xem hiện nay truyền hình, mạng internet đều đang dạy cái gì? Đất nước bạn loạn, xã hội loạn, căn nguyên ở đâu? Người lãnh đạo của toàn thế giới mau tới xem đi. Sư phụ thường nói, quần thư trị yếu có thể trị thiên hạ. Làm sao có thể? Đây là căn bản. Ở đây chúng ta tìm thấy căn bản rồi. Hai chuyên mục này có thể cứu thiên hạ. Nhưng trước tiên là bạn phải học, phải làm được, phải để con mình học theo. Bạn còn đi phẫu thuật thẩm mỹ mũi thì không có tác dụng rồi. Trong sách tiếp tục nói, Thử Biên chính là bộ kinh điển này. Ngự định nội tắc diễn nghĩa, xuất tự thánh tài, là do hoàng đế quyết định. Dùng để làm gì? Dụng dĩ đoan nhân luân chi thủy. Đoan là đoan chánh, nhân luân chi thủy, ngũ luân là cơ sở của hết thảy nhân đạo. Bắt đầu của nó là dùng bộ sách này để đoan chánh. Ác phong hóa chi nguyên. Phong hóa chính là phong khí xã hội. Phong khí xã hội tốt thì thiên hạ thái bình. Nắm vững ở đâu? Ở trong bộ kinh điển này. nó là điểm đầu tiên. Ác phong hóa chi nguyên, sơ thông kinh nghĩa, sử tri sở tuân tuân, là đem lý lẽ giảng rõ cho mọi người rồi. Sơ thông kinh nghĩa để mọi người biết vì sao phải làm như vậy. Không phải là áp bức phụ nữ, là do bạn không hiểu. Bên trong này có đạo lý rất thâm sâu. Kinh dịch giảng thiên tôn địa ti, mọi người nhìn thấy cái này thì không chịu nổi. Ây da, tôi trở thành thấp kém rồi. Đây đều là quấy rối. Cái này thực sự gọi là người vô tri ở đây quấy rối. Theo sau làm loạn. Bạn biết cái từ ti đó có nghĩa là gì không? Bạn biết tôn có nghĩa là gì không? Ấn Tổ rất hay, tứ khố toàn thư cũng được, đều giảng rất rõ ràng rồi. Quan trọng nhất là giáo dục phụ nữ. Vậy thì làm sao có thể nói làm bạn thấp hèn được chứ? Nói không thông mà. Nếu là thấp hèn vậy thì không cần bạn nữa, chẳng phải được rồi sao? Dứt bỏ bạn, sỉ nhục bạn, không quan tâm bạn nữa, đó mới gọi là thực sự thấp hèn. Cái từ ti này không có nghĩa là thấp hèn. Dễ hiểu hay không? Có sử liệu, sử sách làm chứng, nguyên lý chứng minh rồi, còn có sử sách chứng minh, dẫn chứng sử văn. Phía trước là sơ thông kinh nghĩa, có kinh còn có sử. Kinh là giảng nguyên lý, sử là giảng những câu chuyện lịch sử. Những người không nghe lời thì toàn bộ đều biến thành yêu tinh, đều làm hại nước hại dân. Những người nghe lời thì đều làm vượng phu vượng gia, đều biến thành nền tảng để hưng vượng một nước. Cho nên trong này nói sơ thông kinh nghĩa là để bạn rõ lý, dẫn chứng sử văn là để bạn biết được thiên hạ thị phi, trên sự việc và trên mặt sự tướng, biết được các tấm gương, biết được nó đi về hướng nào. Sử hữu sở pháp giới là để bạn có thể noi theo, có thể lấy nó làm tấm gương. Sử hữu sở pháp giới, dụng dĩ tu minh khổ giáo, vĩnh trước điển hình giáo dục phụ nữ trong thiên hạ. Thông qua hai tiết mục này chúng ta cũng nói khá tương đối rồi, cái cần nói cũng nói nhiều rồi. Chúng ta tổng kết lại một câu, chúng ta nhất định phải hiểu, phải tường tận, đừng hiểu lầm. Bạn rõ ràng nói sai rồi, bạn còn khăng khăng nói nó là đúng, đó gọi là không nói lý. Cần phải hiểu rõ cái gì? Giáo dục phụ nữ còn quan trọng hơn nam giới. Đây là tổng nguyên tắc giáo dục của thánh hiền, cổ thánh tiên hiền của dân tộc chúng ta. Do đó sau này chúng ta không được nói người xưa áp bức phụ nữ, không xem trọng phụ nữ, miệt thị phụ nữ. Có sách sử làm chứng, có người làm chứng, có nguyên lý làm chứng. Chúng ta làm sao là dám vu oan cho tổ tiên chúng ta như vậy chứ? Sai rồi, không thể được. Cái tội này quá nặng, người nước ngoài sẽ cười chúng ta. Ngày nay chúng ta bị loạn, người nước ngoài đều biết, họ không cần tổ tông của mình nữa, đều học theo phương Tây. Do vậy chúng ta nhận tổ quy tông chỉ có một mục đích, là giúp đất nước hồi phục lại thiên hạ an định hòa mục, ngàn vạn gia đình có thể đạt được hạnh phúc thái bình. Đây không phải nói lời nói suông, chân thật làm được những điều này rồi, có ai là người không cần chứ? Vậy bạn nói tôi rất muốn đi thẩm mỹ, đó là dục vọng của bạn đang quấy phá. Bạn thật sự hiểu rõ rồi, bạn sẽ không đi làm những việc đó. Bạn đi hỏi những học sinh, thầy cô học văn hóa truyền thống, bạn bảo họ đi thẩm mỹ để được đẹp hơn hiện tại, như vậy họ cũng không đi. Vì sao vậy? Vì họ rõ lý rồi. Bạn đến nhà tù phỏng vấn những tù nhân học văn hóa truyền thống xem, bạn bảo họ ra ngoài tạo ác nữa, họ sẽ không đi, họ tình nguyện làm nghĩa công. Vì vậy con người quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là hiểu rõ đạo lý. Rõ lý dựa vào thầy giáo, không có người giảng thì ai có thể rõ lý được chứ? Cho nên làm thầy giáo, làm thầy giáo nghĩa công rất thần thánh. Hai tiết mục của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi. Tóm lại một câu, ai nguyện phát tâm dạy học vấn cho phụ nữ, phát tâm nguyện này, cả đời này không làm việc gì khác nữa. Bạn nói tôi không giảng nổi quần thư trị yếu, 65 vị thầy cô làm không nổi, bạn làm việc này công đức còn lớn hơn. Thật quá tuyệt vời. Chúng tôi ở đây xin chúc giáo dục thánh hiền sớm ngày phục hưng, giáo dục nữ đức sớm ngày phục hưng, ngàn vạn gia đình không còn lo sợ nữa. Đây là bố thí vô úy, mọi người đã yên tâm rồi. Con gái nhà tôi, cháu gái tôi được cứu rồi. Con dâu tôi có phương hướng rồi, có tấm gương rồi. Vĩnh cố điển hình. Điển hình chính là vĩnh viễn cố định không thay đổi. Từ Hậu Hán Thư cho đến Thanh Sử Cảo, hơn 2000 năm chưa từng thay đổi, có văn tự làm chứng. Chẳng lẽ nói người của các thời đại đều thương lượng với nhau sao? Người thời Hán thương lượng với thời Đường, người triều Đường thương lượng với người triều Tống. Nói rằng các ông cũng viết như vậy có được không? Họ vì sao đều viết như vậy? Nó là quy luật. Bằng không dạy như vậy, không làm như vậy thì sẽ có tai họa. Đơn giản biết bao. Làm sao bạn có thể du oan cho cổ nhân được chứ? Bạn nói họ bịa đặt lung tung. Vì bịa đặt cũng không thể bịa đặt thống nhất như vậy. Phải thương lượng mới có thể bịa thành như vậy. Người triều Hán có thể thương lượng như người triều Thanh hay không? Cho nên mọi người phải hiểu rõ, họ không những viết thành kinh điển, hơn nữa còn làm theo. Sau khi ghi chép lại những lời dạy của thánh nhân thì mọi nhà cùng đi thực hành, đều làm theo Liệt Nữ Truyện. Chúng ta dám không học sao? Chúng ta muốn giống với thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Chúng ta muốn giống với cổ nhân. Đều là gì? Hạnh phúc. Đúng hay không? Tôi tin là phụ nữ đi thẩm mỹ cũng không muốn gặp tai nạn. Nếu bạn nói với họ, bạn đi thẩm mỹ, tương lai sẽ rước họa vào thân, hồng nhan họa thủy, không phải là phúc thủy mà là họa thủy, thì họ cũng không dám làm. Vì họ sợ. Người hiện nay đáng thương ở đâu? Họ không biết thứ này có quan hệ nhân quả với tai họa. Có nhân như vậy thì nhất định có quả tai họa như vậy rồi. Họ không biết. Không ai dạy họ, nên nguyên lý họ không hiểu. Cho nên ai nguyện phát tâm dạy học vấn cho phụ nữ. Ngoài ra chúng tôi cũng khuyên, ngày nay chúng ta đã trải qua sự tẩy não của khoa học hiện đại phương Tây hơn 100 năm rồi, nên não của chúng ta đã hư hoại hết rồi. Không biết thánh hiền, cho mình là đúng, mở miệng là phê bình, cái gì cũng không hiểu, còn xem thường người xưa. Những sách này cũng chưa hề xem qua, cũng không biết ý nghĩa là gì thì đã đi phê bình rồi. Ở đây chúng tôi cũng khuyên mọi người không nên tiếp tục tạo khẩu nghiệp nữa. Đừng tiếp tục tạo cái tội này nữa. Đừng tiếp tục hủy báng tổ tiên chúng ta nữa. Tội đó rất nặng. Bạn hủy báng đặc biệt là những người có thân phận, có địa vị, còn có một số chuyên gia học giả có tầm ảnh hưởng mà đi hủy báng họ, người xung quanh không học nữa. Bạn phải gánh trách nhiệm nhân quả này. Bao nhiêu gia đình không thể hạnh phúc, cuộc sống không thể bình an, đều do bạn tạo ra. Vì sao vậy? Vì người ta hoài nghi. Bạn ở đây hủy báng thì họ nghe lời bạn. Những thứ đúng đắn thì họ không muốn nghe nữa, đều bị bạn làm dao động tính tâm. Cái tội này quá nặng. Hơn nữa sẽ có báo ứng. Báo ứng gì? Gia đình bạn không thể có hạnh phúc mỹ mãn. Học văn hóa truyền thống, bạn liền biết tai họa trong nhà có quan hệ với việc bạn trước đây tạo khẩu nghiệp, viết những sách hủy báng cổ nhân. Tốt nhất bạn nên ra ngoài kêu gọi, nhanh chóng đốt hết những sách đó đi mà sám hối. Nếu không, bạn tới đâu cũng mắng những người phụ nữ đức hạnh, mắng tam tòng tứ đức, mắng những thứ này đều là phong kiến mê tín, thì bạn đáng thương rồi. Chúng tôi nói ở đây đều là những lời nói chân thành. Đây thực sự là những lời nói tốt. Không phải nói những người này không tốt, bởi vì họ mê. Họ không có gì là tốt hay không tốt. Vì mê nên họ tạo nghiệp, họ tạo tội. Họ không biết đây là sai lầm, cũng giống như việc chỉnh hình đó. Một khi họ đã hiểu thì họ nhất định ra sức sửa đổi lỗi lầm. Cho nên chúng tôi kêu gọi mọi người nên lưu thông thật nhiều các đĩa tiết mục này. Mục đích là gì? Thành Sử Cảo chẳng phải viết rồi sao? Tích gia nhi thành quốc, làm sao có đất nước? Từng nhà từng hộ tập trung lại, mọi gia đình đều hạnh phúc, cuộc sống chúng ta tốt biết bao. Đây là mục đích của chúng tôi. Muốn thiên hạ thái bình phải dùng giáo dục. Đây là sư phụ ngài dạy cho chúng tôi. Chúng ta ở đây cảm ơn cổ thánh tiên hiền, cảm ơn Ấn Tổ, cảm ơn sư phụ ngài. Hy vọng ông trời bảo hộ dân tộc chúng ta. Chúng ta làm tấm gương tốt cho thế giới để mọi người xem. Phụ nữ tốt đều ở nước ta, họ đều được dạy tốt, thì công đức của các vị thầy giáo này là vô lượng. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.